Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 15 tháng 10 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự, đọc tiếp thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tiếp theo đó là các tiết mục: niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Hà Nội Việt Nam. Chiều ngày 11 tháng 10 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn, 25 vị giám mục, nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và đông đảo giáo dân giáo xứ chính tòa Hà Nội đã hiệp dân thánh lễ tạ ơn. Trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nhấn mạnh đến sự hợp nhất trong giáo hội. Ngài nói rằng hợp nhất ở đây không phải là hợp nhất một nhóm người với nhau, mà là tất cả mọi người hợp nhất trong Chúa Kitô. Muốn vậy, mỗi người phải loại bỏ khỏi mình ốc về phái kỳ thị báo thù. Chúng ta hãy nhìn lên tấm gương của Chúa Giêsu, người đã từ bỏ bản thân mình vì hạnh phúc nhân loại. Cuối bài giảng, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nói như sau: trong kỳ họp này, chúng tôi trao đổi rất nhiều vấn đề của Giáo hội Việt Nam, nhưng cũng còn nhiều giới hạn. Cầu xin Chúa trợ giúp. Xin anh chị em giúp chúng tôi bằng lời cầu nguyện và cộng tác với chúng tôi trong việc sống đạo theo đúng đường hướng thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi tới mọi thành phần dân Chúa trong khắp các giáo phận. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Trước khi nhận phép lành cuối lễ, Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng đại diện giáo phận Hà Nội, đã cảm ơn quý Đức Cha và mọi thành phần dân Chúa đã hiệp dân thánh lễ tạ ơn. Cuối cùng, Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, đại diện cho giám mục đoàn, đã đáp từ, ngài nói như sau: tôi cảm ơn Đức Tổng giám mục Hà Nội, cảm ơn cha xứ nhà thờ chính tòa Hà Nội và cảm ơn anh chị em giáo phận Hà Nội đã tiếp đón anh em giám mục chúng tôi, đồng thời đã tạo điều kiện cho chúng tôi thấy một bầu khí ấm cúng như gia đình của mình vậy. Anh chị em đã giúp chúng tôi bằng những góp ý xây dựng cho giáo hội và cho đất nước chúng ta. Và sau đây là bản đúc kết về Đại hội đồng Giám mục Việt Nam. Trước hết, các Đức Cha Việt Nam đã đến tham dự đông đủ, chỉ vắng Đức Cha Emmanuel Lê Phương Thuận vì đau yếu. Đại hội đã gửi thư lên Đức Thánh Cha Benedicto và Đức Hồng Y Ivan Diaz, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng, để bày tỏ tình hiệp thông với Tòa Thánh. Ngay ngày đầu tiên, Đại hội đã nhận được thư của Bộ chúc mừng Đại hội. Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đến tặng hoa chúc mừng và bày tỏ mối thiện tình đối với giáo hội. Nhân dịp này, quý Đức Cha đã thẳng thắn góp ý về cách giải quyết những vấn đề còn vướng mắc về đất đai và chủng viện. Nhìn lại một năm qua, các giáo phận đã có nhiều sáng kiến thực hành thư mục vụ 2006 của Hội đồng Giám mục, đặc biệt qua việc học hỏi, thực hành bác ái và đẩy mạnh truyền giáo. Tuy còn nhiều khó khăn, các giáo phận đã có những phấn đấu đáng kể để phát triển giáo hội về mọi mặt, đào tạo nhân sự, xây dựng cơ sở, dấn thân phục vụ người nghèo, người dân tộc. Đại hội đặc biệt ghi nhận nỗ lực làm việc không biết mỏi mệt của các ủy ban. Điển hình, Ủy ban Linh mục và Chủng viện với ratio chương trình đào tạo cho các chúng sinh được soạn thảo rất công phu. Ủy ban Bác ái xã hội đã hoạt động tích cực cứu giúp nạn nhân thiên tai hàng chục tỷ đồng. Ủy ban Phụng tự đã hoàn thành thêm các bài đọc dành cho mùa vọng, mùa Giáng sinh và mùa chay, nhất là có thêm bản dịch sách lễ Roma bằng tiếng Coho. Trước tình hình giáo dục hiện tại, Đại hội quyết định gửi thư chung cho toàn thể cộng đồng dân Chúa để gây ý thức về một nền giáo dục toàn vẹn, đào tạo những công dân tương lai tốt đẹp cho xã hội và giáo hội. Một quy chế mới đã nhanh chóng được chấp thuận đáp ứng những sinh hoạt mới của Hội đồng Giám mục. Đại hội đã bầu Ban Thường vụ và Chủ tịch các ủy ban cho nhiệm kỳ 2007-2010. Đại hội quyết định tổ chức mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Hàng giáo phẩm Việt Nam bằng những hoạt động có ý nghĩa nhằm phát huy sức mạnh của mọi thành phần dân Chúa để giúp phát triển giáo hội. Trên đây là bản đúc kết về Đại hội đồng Giám mục Việt Nam do Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, kiêm Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, tường trình. Và sau đây là danh sách Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam và các cái mục đặc trách các ủy ban. Trước hết, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam Đức cha Giuse Võ Đức Minh. Sau đây là danh sách các đức cha đặc trách về các ủy ban: Ủy ban Giáo lý Đức tin Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, Ủy ban Kinh thánh Đức cha Giuse Võ Đức Minh, Ủy ban Phụng tự Đức cha Giuse Trần Đình Tứ, Ủy ban Nghệ thuật thánh Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, Ủy ban Thánh nhạc Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Ủy ban Loan báo tin mừng Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, Ủy ban Giáo sĩ và chúng sinh Đức cha Anton Vũ Huy Chương, Ủy ban Tu sĩ Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, Ủy ban Giáo dân Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, Ủy ban Mục vụ Gia đình Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Ủy ban Mục vụ Giới trẻ Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Ủy ban Di dân Đức Hồng My Doan Baptista Phạm Minh Mẫn, Ủy ban Bác ái xã hội Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Ủy ban Văn hóa Đức cha Giuse Vũ Duy Thống và Ủy ban Truyền thông xã hội Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ. Đó là những tin tức liên quan đến Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cũng tin Việt Nam, Đức Thánh Cha vừa bổ nhiệm cha Giuse Đặng Đức Ngân Tổng đại diện Giáo phận Hà Nội làm Giám mục Lạng Sơn và Cao Bằng. Cha Ngân sinh năm 1957 tại Hà Nội. Năm 1987, sau khi hoàn tất chương trình đại chúng viện tại Hà Nội, cha thụ phong linh mục. Từ năm 1994 đến năm 1999, cha du học tại Roma và tốt nghiệp với bằng tiến sĩ giáo luật. Trước khi làm tổng đại diện giáo phận và cha sở nhà thờ chính tòa Hà Nội, cha Ngân đã từng giữ các chức vụ như chính sứ của Nhuế, thư ký tòa giám mục, giáo sư đại chúng viện và thư ký hội đồng giám mục. Đó là một vài tin tức liên quan đến giáo hội tại Việt Nam. Sau đây chúng tôi điểm qua một số tin đáng chú ý trong tuần qua. Tin Roma, Tòa Thánh chống lại việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Trong chuyên đề ngày thứ 8 của chương trình truyền hình hàng tuần của Tòa Thánh, Linh mục Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, đã lặp lại lời kêu gọi mà Tòa Thánh đã đưa ra tại Liên Hiệp Quốc. Cha Lombardi nói như sau, thỏa ước về việc cấm thử nghiệm vũ khí hạt nhân đã được 177 quốc gia ký tên vào từ hơn 10 năm qua. Thế nhưng cho tới nay, chỉ có 140 nước phê chuẩn. Những nước như Bắc Hàn, Iran, Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ vẫn chưa chịu phê chuẩn, cho nên thỏa ước vẫn chưa có hiệu lực. Mới đây, tại Vienna, Áo Quốc, đại diện của Tòa Thánh đã nói lên tầm quan trọng của thỏa ước và kêu gọi các nước phê chuẩn. Theo phát ngôn viên của Tòa Thánh, những cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân chỉ gia tăng phát triển các vũ khí ngày càng tối tân và nguy hiểm hơn. Đây là biểu tỏ của một nền văn hóa chiến tranh và chết chóc. Cha Lombardi nói rằng người ta vẫn còn ảo tưởng khi đưa lý do an ninh và bảo vệ các dân tộc để biện minh cho việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Thật ra, việc thử nghiệm này chỉ dẫn đến việc phổ biến vũ khí hạt nhân và như vậy tạo thêm nhiều nguy cơ hơn cho các dân tộc mà người ta tuyên bố muốn bảo vệ. In Roma, một lần nữa Tòa Thánh ủng hộ tiến trình hòa giải Nam Bắc Triều Tiên, kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân cũng như cổ võ tôn trọng phẩm giá của người trong nghiên cứu y khoa. Sáng thứ Năm vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho tân đại sứ Hàn Quốc đến trình ủy nhiệm thư, Đức Thánh Cha đã nói đến khát vọng của nhân dân Triều Tiên về một cuộc hòa giải chân thành và lâu bền. Ngài lặp lại sự ủng hộ của Tòa Thánh trước những sáng kiến củng cố đối thoại nhằm giảm bớt những nỗi đau vì sự chia cắt và nghi kỵ từ bao nhiêu năm qua giữa hai miền Nam Bắc. Đức Thánh Cha cũng mong muốn rằng các nước tham gia vào các cuộc thương thảo giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên chống chấm dứt việc sản xuất vũ khí và chạy đua võ trang, vốn chỉ đe dọa hủy hoại mà thôi. Cũng trong bài đáp từ dành cho tân đại sứ Hàn Quốc khi đề cao gương sáng của những tín hữu dám hy sinh mạng sống của mình để làm chứng cho sự thật, Đức Thánh Cha đã nói đến tầm quan trọng của sự thật trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội. Ngài nói rằng trong thế giới đa nguyên ngày nay, nhiều người đặt vấn đề hay chối bỏ chân lý. Họ quên rằng chân lý là nền tảng khách quan chắc chắn cho sự chung sống trong xã hội. Đức Thánh Cha khẳng định như sau, chân lý không tùy thuộc vào sự đồng thuận của nhiều người, bởi vì chân lý đứng trên sự đồng thuận. chính chân lý mới mang lại sự đồng thuận và khơi dậy tình liên đới đích thực.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ trình bày tiếp thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sau phiên họp thường niên vừa qua tại Hà Nội, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi đến toàn thể dân Chúa tại Việt Nam một thư chung mang tựa đề Giáo dục hôm nay, xã hội và giáo hội ngày mai. Thư chung mang chữ ký của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, tân chủ tịch Hội đồng Giám mục, và Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, tổng thư ký, gồm phần mở đầu, ba phần chính và lời kết. Phần thứ nhất trình bày nền tảng giáo dục Kitô giáo. Phần thứ hai đề cập đến hiện tình giáo dục Kitô giáo tại Việt Nam. Phần thứ ba phác họa định hướng giáo dục Kitô giáo. Chúng tôi đã đọc lời mở đầu và phần thứ nhất. Hôm nay kính mời quý vị và các bạn lắng nghe nguyên văn phần thứ hai của thư chung. Phần thứ hai, hiện tình giáo dục Kitô giáo tại Việt Nam. Những dấu hiệu lạc quan. Số 8. Dù còn phải đối diện với vô vàn khó khăn của thời đại, cơn khủng hoảng về chân lý, về các giá trị đạo đức, chủ nghĩa tương đối, lĩnh vực giáo dục hiện nay, trong môi trường xã hội cũng như giáo hội, đã được quan tâm hơn và đang có những chuyển biến tích cực. Về phía xã hội, hiện đang có nhiều nỗ lực lành mạnh hóa môi trường giáo dục, bài trừ bệnh thành tích và tiêu cực trong học hành thi cử. Về phía phụ huynh, không ít người sẵn sàng chắt chiu dành dụm từng đồng cho con cái ăn học. Những trung tâm luyện thi, lớp ngoại khóa mọc lên như nấm khắp nơi mà vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu học viên mỗi lúc một gia tăng. Số 9. Về phía người công giáo, sự hiện diện của giới trẻ trong môi trường giáo dục xã hội đã phần nào được bình thường hóa. Lý lịch Thiên Chúa giáo không còn bị kỳ thị và phân loại như trước đây. Nhờ đó, số sinh viên công giáo bậc đại học đã tăng lên đáng kể, ngay cả tại những miền thôn quê. Trong lĩnh vực đức tin, các lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân ngày càng đông học viên, cho thấy giới trẻ Việt Nam ngày nay, ngược với trào lưu dưỡng dưng tôn giáo phương Tây, vẫn còn quý trọng những giá trị Kitô giáo. Số 10. Những tiến bộ khoa học kỹ thuật và tin học ngày càng được sử dụng rộng rãi hơn trong mọi lĩnh vực xã hội, cũng đã góp phần không nhỏ vào công cuộc hiện đại hóa ngành giáo dục trong xã hội cũng như giáo hội. Những mối quan ngại. Số 11. Tuy nhiên, bên cạnh những dấu hiệu lạc quan, cũng không thiếu những điều đáng quan ngại. Trước hết phải kể đến những lệch lạc trong quan niệm về giáo dục. Do ảnh hưởng của não trạng duy kinh tế, nền giáo dục gia đình đang bị khủng hoảng. Vì phải chạy theo công ăn việc làm, người ta không còn dành thời giờ cho các cuộc sum họp đầm ấm gia đình. Những bữa ăn đông đủ càng lúc càng hiếm hoi. Tương quan vợ chồng, cha mẹ, con cái vì thế mà mỗi lúc một lỏng lẻo, suy yếu. Hậu quả là môi trường gia đình vốn được mệnh danh là mái ấm, không còn nồng nàn tình cảm như xưa. Chủ nghĩa khoa bảng cũng đang gây ra nguy cơ đưa gia đình vào thái độ háo danh. Bậc phụ huynh và ngay cả con cái muốn có bằng cấp chủ yếu là để được nở mày nở mặt, để có công ăn việc làm tốt, mà quên đi rằng mục đích cao đẹp nhất của giáo dục là ngày nay học tập, ngày mai giúp đời. Số 12. Điều cũng đáng quan ngại là bất cập trong phương cách giáo dục. hình như người ta chỉ quan tâm đến việc đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế mà coi nhẹ chiều kích phẩm cách làm người. Học sinh đến trường nghĩ đến đối phó với thi cử nhiều hơn là học làm người. Nhà trường quan tâm đến chỉ tiêu và kỳ tích nhiều hơn là đến sứ vụ xây dựng thực lực cho học sinh. Số 13. Chủ nghĩa giáo điều trong giảng dạy vẫn còn là một hiện tượng khá phổ biến. Thầy cô thường dạy cho học sinh cách sao chép nguyên mẫu kiến thức, ấn định những bài văn mẫu, làm bài theo đáp án mẫu nhiều hơn là huấn luyện họ biết sáng tạo, tìm tòi bằng chính nỗ lực riêng của mình. Số 14. Mặt trái của phương tiện truyền thông cũng là một trong những yếu tố tác hại giáo dục. Tuy góp phần thắp lên những điểm sáng về những giá trị nhân bản, truyền thông cũng tạo cơ hội cho nhiều lạm dụng đáng tiếc. Vì thiếu ý thức, người sử dụng, phần lớn là giới trẻ, thay vì thận trọng gạn lọc để tiếp thu tinh hoa, lại sa vào cạm bẫy của những loại hình văn hóa phi đạo đức. Số 15. Trong lĩnh vực đức tin, nhiều bậc phụ huynh công giáo, kể cả các vị mục tử, vẫn còn lơ là hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thông truyền đức tin cho con cái. Không tổ chức hoặc không lo lắng cho con em tham dự những lớp giáo lý tại giáo xứ. Một số nơi, giáo lý vẫn còn bị xem là những bài lý thuyết cần phải thuộc lòng để được lãnh bí tích. Việc giảng dạy chưa thực sự có phương pháp sư phạm phù hợp và chưa đi với chứng từ sống động của người rao truyền. Những bất cập trên đây đòi chúng ta phải điều chỉnh lại cung cách giáo dục đức tin cho đúng tinh thần tin mừng. Cụ thể là phải đề ra phương hướng để hành động cho Kitô hữu Việt Nam trong giai đoạn lịch sử hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là nguyên văn phần thứ hai của thư chung Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi toàn thể dân Chúa tại Việt Nam. Trong các chương trình ngày mai, chúng tôi sẽ đọc phần thứ ba của lá thư, trong đó Hội đồng Giám mục Việt Nam phát họa định hướng giáo dục Kitô giáo tại Việt Nam. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Chủ nghĩa duy khoa học và Thiên Chúa. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Trong thập kỷ trước, có ba tác phẩm được xem là nổi bật nhất trong văn chương quảng bá cho chủ nghĩa duy khoa học. Hôm nay chúng tôi xin được điểm qua cuốn sách có tựa đề Khoa học và Tôn giáo của ông Paul Davies, một nhà vật lý học nổi tiếng của Đại học Newcastle bên Anh. Luận đề được tác giả đưa ra rất rõ ràng và đơn giản. Vì phải lựa chọn những tôn giáo và khoa học, ông đành phải đứng về phía khoa học. Trong những lý do được ông Paul Davies đưa ra để chọn lựa khoa học và đối lập với tôn giáo, trước hết, ông nói đến ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo đối với xã hội. Theo ông, ảnh hưởng của tôn giáo với xã hội đã đem lại những hậu quả tai hại cho nhân loại. Ông viết như sau. Một khi đã trở thành thể chế, thì từ đó tôn giáo đã để tâm lo cho thế quyền và chính trị, hơn là lo cho vấn đề thiện ác. Trong thực tế, theo ông Paul Davies, quyền hành mà giáo hội cầm giữ và sử dụng suốt trong dòng lịch sử, nhất là tại Tây Phương, đã dồn giáo hội đến bên bờ vực thẳm của băng hoại luân lý và làm cho giáo hội biến thành một lực lượng giữa các lực lượng phân hóa mạnh nhất trong xã hội. Nhận xét trên đây của ông Paul Davis, nhìn dưới một góc cạnh nào đó là chính xác. Trong một giai đoạn lịch sử khá dài, tôn giáo hay giáo hội đã đồng hóa với thế quyền và hành xử theo cung cách thế quyền, đến độ chỉ mang lại hậu quả tai hại cho xã hội mà thôi. Lý do thứ hai khiến ông Paul Davis đứng về phía khoa học để chống lại tôn giáo là nội dung giáo lý của tôn giáo không những lạc hậu mà còn đi ngược lại với tinh thần và nội dung của kiến thức khoa học, cũng như phương hại đến tính hợp lý. Theo ông Paul Davis, đa số các tín ngưỡng tôn giáo đều mang tính chất phi lý một cách trơ trẽn và là những lối thờ tự sai quấy, vô nghĩa lý. Tín ngưỡng nào cũng dựa trên một loại mặc khải bất khả ngộ và bất di bất dịch, do đó không có khả năng tiếp nhận những tư tưởng đang chuyển biến và những chân lý mới đã được nghiêm túc xác minh. Do đó, theo ông, từ bản chất, khoa học và tôn giáo đối địch và tương khắc nhau. Lý do thứ ba khiến ông Paul Davis chọn lựa khoa học chống lại tôn giáo là con đường khoa học mở ra để dẫn đến Thiên Chúa ưu việt hơn con đường của tôn giáo. Tuyên bố xong những lý do trên đây, tác giả khai triển chủ đề của cuốn sách theo hai giai đoạn. Phần đầu có nhiệm vụ nghiên cứu xem những lĩnh vực nào trong thực tại sẽ cần đến Thiên Chúa của tôn giáo. Theo Paul Davis, những lĩnh vực cần đến tôn giáo là nguồn gốc của vũ trụ, hiện tượng sự sống, trật tự của vũ trụ. Sang phần thứ hai, tác giả khẳng định rằng cần phải tố giác tính cách bất nhất vô lý nơi các hình ảnh quy ước được dùng làm biểu trưng cho Thiên Chúa, và tạo nên một hình ảnh mới khả dĩ ăn khớp hơn với các định luật vật lý. Khi tố giác những hình ảnh quy ước được tôn giáo sử dụng để nói về Thiên Chúa, ông Paul Davis khẳng định rằng Thiên Chúa của tôn giáo chẳng bao giờ có ai gặp thấy cả, ngay cả trong những nơi mà khoa minh giáo của tôn giáo đã kể ra để gọi là chứng minh có Thiên Chúa. Theo ông Paul Davis, những điều mà khoa minh giáo đưa ra để chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa chẳng có giá trị nào cả. Theo ông, Thiên Chúa không thể được coi là cần thiết cho hiện tượng này hay hiện tượng kia. Có hiện tượng Big Bang, có hiện tượng sự sống xuất hiện, có hiện tượng trí tuệ xuất hiện, vân vân. Nhưng tất cả những hiện tượng ấy không cần phải có một Thiên Chúa mới giải thích được. Đối với Paul Davis, chuyện vũ trụ xuất phát từ một vụ nổ nguyên thủy là một sự kiện hiển nhiên. Tác giả dùng kiểu nói tạo dựng để ám chỉ hiện tượng ấy. Nhưng ông lại cho rằng cuộc tạo dựng ấy không đòi hỏi phải có bất cứ một đấng tạo hóa nào cả. Vì các vật chất, lẫn năng lượng, cũng như không gian và thời gian, đều đã có thể xuất hiện một cách tự phát mà chẳng cần nguyên nhân nào cả. Nếu có một Thiên Chúa cần thiết để giải thích về trật tự của vũ trụ hay sự xuất hiện của sự sống, thì theo ông Paul Davis, Thiên Chúa ấy chỉ là một con tạo, theo nghĩa một kiến trúc sư hay kỹ sư, chứ không phải là một đấng tạo hóa tạo dựng nên mọi sự từ không không. Những trang cuối của cuốn sách được ông Paul Davis dùng để biểu họa hình ảnh của vị kỹ sư hay con tạo ấy. Và như vậy, chỉ có khoa học mới có thể thay thế cho thần học để nói về vị kỹ sư ấy. Như vậy, nếu có một Thiên Chúa, thì theo ông Paul Davis, Thiên Chúa ấy không phải là một đấng tạo hóa dựng nên mọi sự từ hư vô, mà chỉ là một kỹ sư mà thôi. Vị kỹ sư này không phải là đấng toàn năng, bởi vì không có khả năng hành động ngoài phạm vi của các định luật tự nhiên. Dựa vào khoa học để hạ bệ tôn giáo và chối bỏ Thiên Chúa. Nhưng rốt cuộc tác giả cũng đành phải nhìn nhận rằng cần phải cầu viện đến giả thuyết Thiên Chúa, cho dù Thiên Chúa mà ông sáng chế ra hoàn toàn khác với Thiên Chúa trong tâm thức của người có tôn giáo. Ông giải thích rằng cần phải cầu viện đến Thiên Chúa bởi vì khoa vật lý hay khoa học nói chung cuối cùng rồi cũng sẽ tìm ra được một công thức toán học có sức bao hàm toàn bộ thực tại vào trong cùng một định luật duy nhất. Nhưng đến đây thì tác giả cũng đành phải thú nhận rằng câu hỏi lớn hơn và bức bách hơn lại lóe lên. Tại sao lại phải cầu viện Thiên Chúa? Như thế, khoa học có thể giải thích về nguồn gốc, về cấu trúc và cách vận hành của vũ trụ, nhưng lại không đủ sức để giải thích các định luật hay siêu định luật của chính mình. Nói tóm lại, dù có tìm ra được một công thức hay một định luật ôm trọn toàn bộ thực tại, thì cũng không phải vì thế mà có thể gạt bỏ được sự hiện hữu của Thiên Chúa hay giả thuyết về Thiên Chúa. Thiên Chúa quả thật là một tuyệt đối, mà con người, dù có dùng lý luận uyên bác nào để bác bỏ, cũng không thể nào tránh né được. Dựa vào hiểu biết và lý luận của khoa học, để có thể phê bình và bác bỏ các biểu tượng hay công thức diễn đạt niềm tin tôn giáo, nhưng chính khoa học tự nó không thể chối bỏ Thiên Chúa hay giả thuyết về Thiên Chúa. Những hiểu biết và nghiên cứu khoa học có thể đặt ra những vấn nạn chính đáng về giả thuyết Thiên Chúa, nhưng không thể chối bỏ sự hiện hữu của chính Thiên Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng mục niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về các phần của thánh lễ Misa, và đặc biệt hôm nay chúng ta tìm hiểu về bài ca trước phúc âm. Sau bài đọc thứ hai sẽ đọc hoặc hát Alleluia hoặc bài tung hô thích hợp tùy mùa phụng vụ. Bài ca này được gắn liền với phúc âm, nó không có tính cách suy niệm như trước, nhưng là tung hô Chúa hiện diện trong lời của Ngài. Bởi vậy, câu sướng luôn được trích từ phúc âm. Cộng đoàn tung hô bằng câu Alleluia. Trong mùa chay, Alleluia được thay thế bằng các lời khác. Tỷ dụ như, lạy Chúa Giêsu Kitô, vua vinh quang bất diệt, dinh danh Chúa. Xét vì câu sướng đã dẫn tới phúc âm, nên cộng đoàn đứng lên khi hát hoặc đọc Alleluia. Alleluia xét như là bài ca chuyển tiếp, có ý nghĩa nếu trước đó có bài đọc thứ hai. Trong trường hợp thánh lễ chỉ có một bài đọc, thiết tượng có thể chọn lựa giữa đáp ca và Alleluia, để tránh hai bài ca liên tiếp giữa hai bài sách thánh, hoặc chỉ đáp ca hoặc chỉ hát Alleluia với câu sướng. Dù sao, đáp ca vẫn nên giữ địa vị ưu tiên. Dĩ nhiên là có thể dùng cả hai, đáp ca lẫn Alleluia. Trong sách lễ mới, chỉ còn buộc ca tiếp liên trong ngày lễ phục sinh và lễ hiện xuống. Trong tuần bát nhật kế tiếp, cũng như trong hai ngày lễ mình máu Chúa và bảy sự thương khó của Đức Trinh Nữ Maria, ca tiếp liên được để tự do. Và giờ đây đến bài đọc phúc âm. Phúc âm là cao điểm của phụng vụ lời Chúa, và từ thế kỷ thứ tư thường dành cho các giáo sĩ, ít là hàng phó tế, đọc hoặc hát. Phụng vụ đã dành nhiều nghi tiết để tỏ lòng tôn kính bài phúc âm. Trước khi đọc, tác viên xin phép lành hoặc cầu nguyện. Trong khi cộng đồng tung hô, tuyên xưng sự hiện diện của Chúa Kitô sắp phán với họ, cộng đồng đứng dậy nghe lời Chúa dạy. Đàn khác, nhiều dấu hiệu khác cũng được bày tỏ đối với sách phúc âm. Tất cả sự cung kính dành cho sách phúc âm dựa trên sự kiện là sách phúc âm chứa đựng các lời nói và việc làm của Chúa Kitô. Sách phúc âm chính là tin vui, là tin mừng, theo nghĩa chính xác nhất. Từ thời cổ, phúc âm được viết trên các chất liệu quý giá đắt tiền và được lưu giữ như là kho tàng vậy. Trên bìa sách, người ta chạm trổ với kim cương. Ở đầu các trang, các chữ đầu được tô điểm bằng những tiểu họa. Phúc âm thay mặt cho chính Chúa Giêsu Kitô hiện diện giữa cộng đoàn. Vì vậy, phụng vụ cũng dành những nghi tiết tôn kính như hôn bái, song hương cho sách phúc âm cũng như đối với bàn thờ. Nếu có song hương, thì chủ tế bỏ hương trong thinh lặng trong khi cộng đoàn sướng hoặc hát Alleluia. Sau đó, nếu chính chủ tế đọc phúc âm, thì Ngài đến cúi mình trước bàn thờ và đọc thầm kinh nguyện, xin thanh tẩy môi miệng và tâm hồn. Tư tưởng của kinh này nhắc lại cảnh thiên thần Seraphim thanh luyện môi của Isaiah với hòn than đỏ, sau khi tiên tri đã nhìn xem nhan Chúa và nhận lãnh sứ mạng. Chúng ta có thể đọc điều này nơi sách tiên tri Isaiah chương 6, câu 6 đến câu 8. Kinh nguyện trong hình thức hiện nay đã được rút gọn và cắt đứt đoạn trích dẫn Isaiah. Nếu là phó tế đọc phúc âm, thì thầy sẽ lãnh phép lành nơi chủ tế. Công thức của lời chúc lành này cũng có nội dung như lời cầu nguyện của chính chủ tế đọc. Sau đó, phó tế hay chủ tế cầm lấy sách phúc âm từ bàn thờ và tiến về giảng đài. Những người giúp lễ có thể mang đèn và bình hương đi đầu. Cuộc rước kiệu khi đọc phúc âm đã có từ lâu đời trong cả phụng vụ Đông Phương lẫn Tây Phương. Mặc dù thời Trung Cổ, các nghi lễ đã được đơn giản hóa rất nhiều, song ta còn thấy vết tích của nó trong việc bưng sách lễ từ phía thánh thư sang phía phúc âm, từ phía tả sang phía hữu của bàn thờ. Phía hữu được coi là trọng hơn. Khi tới giảng đài, phó tế mở sách và bắt đầu việc trao đổi lời chào chúc, Chúa ở cùng anh chị em, và cộng đoàn đáp lại và ở cùng thầy. Lời chào ở đầu phúc âm không phải chỉ là lời chúc, nguyện xin Chúa ở với anh chị em, mà là lời tuyên xưng một thực tại Chúa ở với anh chị em trong lời của Ngài. Tất cả đoạn phúc âm sắp đọc là một bằng cớ điển hình của sự hiện diện của Chúa Kitô. Trước đây công thức tiếp phúc âm nay được thay bằng bài trích phúc âm, bởi vì không phải các bài đọc đều liên tục từ đoạn này sang đoạn khác, nên không dùng công thức tiếp theo. Trong khi đọc câu trên, phó tế làm dấu thánh giá trên sách, trên trán mình, trên miệng và trên ngực. Việc làm dấu thánh giá trên thân mình và trên đồ vật có ý nghĩa đóng ấn trên đó, như đã nói trước đây. Chữ đỏ không nói là giáo dân cũng làm dấu theo, nhưng tập quán tốt ấy nên được duy trì vì ý nghĩa bí nhiệm của nó. Cử chỉ ấy nói lên toàn thân con người, tư tưởng nơi trán, lời nói nơi môi miệng và hành động nơi ngực, nơi lòng, được hoàn toàn hiến dâng cho Chúa Kitô. Nếu có song hương, phó tế song hương sách phúc âm. Lúc đầu hương chỉ dùng để kèm theo cuộc rước kiệu, nhưng từ thời Trung Cổ, người ta song hương sách phúc âm cũng như song hương bàn thờ. Cả hai đều tỏ lòng tôn kính Chúa Kitô. Trong khi đọc phúc âm, cộng đoàn đứng để nghe. Cử chỉ này có ý nghĩa khá rõ. Việc đứng nói lên sự túc trực và sẵn sàng. Trong Cựu Ước, ta đã thấy sách Nehemia nơi chương 8 câu 5 thuật lại rằng, khi Esdras mở sách ra trước mặt toàn dân thì tất cả đều đứng. Đọc xong bài phúc âm, phó tế hôn sách, một cử chỉ tỏ lòng sùng kính. Trước đây, tùy phó tế bưng sách đến cho chủ tế và giám mục hôn, nhưng theo chữ đỏ mới thì chỉ có người đọc, phó tế hoặc chủ tế hôn sách. Phó tế thêm câu, đó là lời Chúa, và mọi người tung hô, lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Trước đây, chỉ có các người giúp lễ thưa lại chủ tế, nhưng từ nay, tất cả cộng đoàn cùng đáp lại. Phó tế đọc thầm câu, nhờ những lời phúc âm vừa đọc, xin Chúa xóa tội chúng con. Kinh Thánh đã nói đến quyền năng tha tội của lời Chúa như sau. Nơi phúc âm Thánh Gioan chương 5 câu 24. Quả thật, Thầy nói với các con, ai nghe lời Thầy và tin đấng đã sai Thầy, thì sẽ sống đời đời. Người ấy sẽ không bị phán xét, nhưng được trải qua sự chết để đến với sự sống. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, hãy xin bất cứ điều gì các con muốn, và các con sẽ được toại nguyện. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 7. Đặng Thế Dũng sẽ nói tiếp vào thứ hai tuần tới.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tại Sinai, sau khi ban 10 điều răn cho dân Do Thái, Gia-vê Thiên Chúa cũng chỉ dẫn cho ông Mô-xê các chi tiết đóng hòm bia thánh và cách thức dựng lều tụ hội là trung tâm thờ tự lưu động, ghi dấu sự hiện diện của Gia-vê Thiên Chúa trong suốt lộ trình tiến về đất hứa. Trên lộ trình lang thang 40 năm trong sa mạc Sinai để tiến về đất hứa, dân Do Thái đã gặp nhiều bộ lạc và nhóm dân khác. Vài nhóm như người Moabit đã có các thành phố hay trung tâm sinh sống của họ. Nhưng cho tới nay, các nhà khảo cổ đã không tìm ra các thành phố bị người Do Thái đánh chiếm. Tuy nhiên, một khám phá tại phi trường thành phố Amman đã chiếu rọi một ít ánh sáng trên các điều kiện sống của người thời đó. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một căn nhà có sân trong và chung quanh có các phòng nhỏ. Ở mỗi lớp đào bới, người ta đã tìm thấy nhiều đồ gốm loại Mycenae nhập cảng từ đảo Creta và đảo Cyprus, cũng như nhiều đồ trang sức và các vật dụng quý giá. Một số vật dụng này đã bị đốt cùng với xương súc vật và xương người. Các bản tường trình cho biết đa số các xương là xương của trẻ em. Có lẽ đây là một trung tâm thờ tự, trong đó người ta đốt xác các trẻ em bị chết vì tật bệnh hay vì đói. Chắc hẳn thời đó số trẻ em chết rất cao. Nhưng cũng có thể đó là trung tâm thờ tự, nơi người ta sát tế các trẻ em cho các thần linh, như lễ nghi để cho trẻ em qua với thần Moloch, bị sách Lê-vi cấm như ghi trong chương 18 câu 21. Nhưng các nhà khảo cổ cũng không thể đưa ra lời giải thích chắc chắn liên quan tới khám phá này. Chứng tích duy nhất mà chúng ta có được chứng minh cho sự hiện diện của Israel tại đất hứa, đó là bia đá của Pharaoh Merneptah cho khắc vào năm thứ 5 trong triều đại của ông. bia đá kể lại cuộc chinh phạt Canaan và cho biết nhà vua đã thắng một nhóm gọi là Israel. Đó là chứng tích cho thấy người Do Thái đã hiện diện tại miền Tây đất Canaan. Các tài liệu của Ai Cập còn cung cấp cho chúng ta bốn tài liệu khác liên quan tới đất Canaan. Pharaoh Ramses III cai trị Ai Cập từ năm 1194 đến 1163 trước Công nguyên, chiến thắng các dân của biển, trong đó có người Philistine. Nhưng từ năm 1160 trước Công nguyên trở về sau, Ai Cập trở thành quá suy yếu, không thể lo lắng gì cho tỉnh xa của mình là đất Canaan nữa. Vào thời đó, đế quốc Assyria tìm cách trải dài ảnh hưởng của họ sang cho tới bờ địa Trung Hải, nhưng không hướng xuống miền Nam để đánh chiếm Israel. Và lại từ năm 1100 đến 900 trước Công nguyên, Assyria cũng lâm tình trạng suy yếu như Ai Cập. Chúng ta chỉ có ít tài liệu phát xuất từ miền Nam Syria và từ Canaan, nhưng không có tài liệu nào nói tới Israel, cả khi họ đã hiện diện trong vùng đất này. Vì thế trừ Kinh Thánh Cựu Ước ra, chúng ta không có các tài liệu viết liên quan tới các cuộc đánh chiếm Canaan từ phía Israel. Hơn nữa, chỉ có một chứng tích minh chứng cho sự hiện diện của họ tại Canaan trước năm 1200 trước Công nguyên. Bình thường, theo thói tục xưa kia, một cuộc đánh chiếm bao gồm các vụ cướp bóc và tàn phá. Các trận đánh do ông Joshua chỉ huy thường được coi như một loạt các vụ cướp bóc tàn phá như vậy. Do đó, nhiều chuyên viên kinh thánh đã tìm kiếm dấu vết tàn phá và thiêu rụi trong các thành phố bị tàn phá vào thời đồng muộn tại Canaan. Người ta đã tìm thấy dấu vết của các vụ hỏa hoạn như thế tại nhiều nơi, nhưng rõ ràng là chúng thuộc các thời đại khác. Có người cho rằng nhiều dấu vết hỏa hoạn khác không phải do người Do Thái gây ra, nhưng là do người Philistine hay các nhóm liên minh với họ tìm cách xâm chiếm miền Duyên Hải ít nhiều trong cùng thời gian này. Ngoài ra cũng có sự không chắc chắn trong việc xác định thời gian các đồ gốm tìm thấy trong các cuộc đào bới và các chi tiết khác, kết quả các cuộc đào bới phải được nghiên cứu lại một cách kỹ càng hơn. Hiện nay không có thành phố Canaan nào có thể được nói là đã do người Do Thái đánh chiếm và thiêu rụi, cả khi đó là chuyện có thật trong một vài trường hợp. Trước khi duyệt xét các chứng tích liên quan tới cuộc đánh chiếm Canaan, tưởng nên xác định một vài điều. Trước hết, các sách Joshua và thẩm phán cho biết đã có ít thành phố bị cướp bóc và thiêu rụi như Jericho, Ai, Hatzor và Koma. Một đất nước gồm toàn các thành phố bị tàn phá và thiêu rụi chắc hẳn là vô ích đối với nhóm dân mới tới. Chương 1 sách thẩm phán cho thấy người Do Thái thường chiếm các thành phố Canaan cùng với dân bản xứ. Vì thế không nên chờ đợi trông thấy dấu vết các vụ đánh chiếm bạo lực và tàn phá thiêu rụi bình địa. Thứ hai, sự kiện người Do Thái sống trà trộn với người Canaan hay đã đánh chiếm các thành phố của người Canaan khiến cho các nét văn hóa đặc thù của họ bị suy giảm. Có điều chắc chắn là trước khi đánh chiếm Canaan, người Do Thái đã không sống trong các thành phố mà sống đời du mục. Về điểm này, họ giống như người Aramei sống rải rác trong đất của người Babylonia. Nếu có các bản văn viết trên các mảnh đất sét cho biết thời gian và tiến trình tiến về Babylonia của người Aramei, và tới một lúc nào đó thuận tiện họ kiểm soát cả Babylonia, thì chúng ta đã có thể chứng minh cho điều này. Nhưng vì không có các tài liệu như thế, nên khó có thể nói rằng người Aramei hiện diện trong các thành phố Babylonia. Thật vậy, nếu không có các tài liệu viết bổ túc, thì khó có thể khẳng định rằng các vật dụng đã được nhận diện là sản phẩm của một dân tộc đặc biệt cổ xưa. Thật ra, trong thời hậu bán thế kỷ thứ 13 trước Công nguyên, có một sự chuyển tiếp, đó là thời đồng nhường chỗ cho thời sắt. Trong vòng 100 năm, giữa 1250 và 1150 trước Công nguyên, tại các nước vùng Trung Đông đã có các thay đổi rất lớn. Các quốc gia lớn sụp đổ và có các nước mới khác lên thay. Phía Bắc, đế quốc Hittite sụp đổ. Phía Nam, Ai Cập mất quyền kiểm soát đất Canaan. Các cuộc đào bới khảo cổ dọc vùng Duyên Hải Syria và Israel cho thấy dấu vết của các thành phố bị tàn phá. các tài liệu Ai Cập cho biết đó là hậu quả cuộc xâm lăng của những dân đến từ biển, trong đó có người Philippines, là một dân chắc hẳn từ đảo Creta tràn xuống. Họ sử dụng một loại đồ gốm đặc biệt được tìm thấy trên dấu vết của các thành phố bị tàn phá. Khi đó bên Syria, người Aramaic đang chiếm các thành phố cổ, trong đó có Damasco, trong khi ở mạn đông sông Jordan, người Ammonit, Moabit và Edomit bắt đầu định cư. Trên bình diện kỹ thuật cũng có các thay đổi. Kỹ thuật chế các dụng cụ bằng sắt bắt đầu phổ biến, cho phép cung cấp các dụng cụ mạnh và hữu hiệu hơn, ghi dấu thời sắt, tiếp nối thời đồng. Các cuộc đào bới khảo cổ tại Bethel, Beth Shemesh, Hatzor, Lachish, theo Beth Mishim và theo En-Khesi cho thấy tất cả các nơi này đã bị tàn phá và thiêu rụi vào cuối thế kỷ thứ 13 trước Công Nguyên. Có thể các đạo binh Israel đã đánh phá và thiêu rụi các thành phố này. Từ Ashdod cho đến Ashkelon, người ta cũng tìm thấy các thành phố thuộc thời đồng muộn bị thiêu rụi, có thể là do người Philippines. Tuy nhiên Ashkelon cũng đã là thành phố bị pharaoh Medepta đánh chiếm, vì thế cũng có thể là người Ai Cập đã thiêu hủy thành phố này. Tiếp theo đó, một vài thành phố có dân chúng đến sinh sống trở lại, tuy không đông đúc và phồn thịnh như trước kia. Đằng khác cũng có nhiều nơi không có các dinh thự thuộc thời đồng như Bethsua và Ai cũng có người ở, trong khi nhiều làng mạc khác được thành lập hai bên bờ sông Jordan.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Mọi lời cầu nguyện của Thánh Phaolô. Tạ ơn là tâm điểm và bao quanh đời sống và sự rao giảng của Ngài. Bắt đầu từ bức thư đầu tiên của Thánh Phaolô, Ngài đã viết như sau: Chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa cho tất cả anh em. Thư thứ nhất Tê-sa-lô-ni-ca chương 1 câu 2. Việc ưu tiên mà Thánh Phaolô không bao giờ thay đổi đó là tạ ơn Thiên Chúa. Bất cứ ở đâu, chúng ta cũng thấy Ngài tỏ lòng biết ơn cho các tín hữu của Ngài. Ngài tạ ơn Chúa cho những người mới trở lại với Chúa Giêsu vì tất cả ân huệ mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Và Thánh Phaolô dâng lời tạ ơn mọi nơi, mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh. Nơi thư thứ hai Côrintô, chương 2, câu 14 đến câu 16, Thánh Phaolô đã viết như sau: Tạ ơn Thiên Chúa, đấng hằng cho chúng ta tham dự cuộc khải hoàn trong Chúa Kitô. Tạ ơn Người là đấng đã dùng chúng ta mà làm cho sự nhận biết Chúa Kitô như hương thơm lan tỏa khắp nơi. Vì chúng tôi là hương thơm của Chúa Kitô dâng kính Thiên Chúa, tỏa ra giữa những người được cứu độ cũng như những kẻ bị hư mất. Tâm hồn của vị tông đồ cũng là bàn thờ vĩnh viễn để dâng hương thơm của lời tạ ơn cho Thiên Chúa. Thánh Phaolô cũng tạ ơn vì những đau khổ. Chẳng hạn, Ngài tỏ ra đau buồn khi viết thư thứ hai cho các tín hữu Corinto về những hiểu lầm giữa Ngài và những tín hữu Ngài yêu thương. Ngài bắt đầu bức thư bằng dâng lời chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa của mọi niềm an ủi. Nơi thư thứ hai Corinto chương 1 câu 3 đến câu 4, Ngài đã viết như sau: Thiên Chúa của mọi niềm an ủi, Ngài đã an ủi chúng ta trong mọi nỗi đau khổ, để chúng ta cũng an ủi kẻ khác trong nỗi đau khổ của họ. Sự an ủi mà chính chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa. Trong nỗi buồn khổ của mình, Ngài thấy Thiên Chúa an ủi Ngài, và trong cái kinh nghiệm đó, Ngài có thể chia sẻ với người khác, ban cho họ niềm hy vọng và sức mạnh trong những nỗi lo âu của họ. Lời tạ ơn không ngừng của Phaolô trước hết là tập trung vào ân sủng cứu độ của Thiên Chúa nhờ Chúa Giêsu Kitô. Cũng cùng một ân sủng đó mà qua 2000 năm đã có thể làm cho nhân loại liên kết với Chúa Cha nhờ con một Ngài. Và ngày hôm nay, ân sủng đó vẫn còn phong phú đối với chúng ta. Ân sủng đó làm cho chúng ta luôn đổi mới và gia tăng sức mạnh cho sự liên kết giữa ta và Thiên Chúa. Ân sủng cũng giống như là năng lực. Đó là sức mạnh và quyền năng giúp chúng ta tiến gần đến Chúa và biến đổi con người nội tâm chúng ta. Vì thế, phương cách đơn giản nhất để gia tăng ân sủng trong chúng ta là cầu nguyện. Có lẽ chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã nghe lời chúng ta khẩn cầu. Nhưng chúng ta có thường nghĩ đến việc tạ ơn Thiên Chúa thay cho những người thân thương của chúng ta, thay cho bạn bè và cho cả người xa lạ, cho tất cả những ai làm tươi sáng ngày sống của chúng ta hay không? Thật vậy, bao nhiêu lần từ đáy lòng chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta sự bình an, của ăn, nhà ở, sự tự do như là gia sản của chúng ta. Giống như Thánh Phaolô, chúng ta có cảm ơn Chúa vì những phúc lành mà Ngài đã ban cho người khác, cũng như những ân sủng mà Ngài tiếp tục đổ xuống trên chúng ta hay không? Ngày hôm nay, trong giây phút này, chúng ta nhìn lại đời sống mình trong ánh sáng của Chúa Kitô, chứ không phải với cái nhìn mù quáng thiêng liêng cũ xưa nữa. Chúng ta hãy nhớ lại và tâm niệm lời sau đây của Thánh Phaolô nơi thơ Côlôse chương 1, câu 13 đến 14. Thiên Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái. Trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được tha thứ tội lỗi. Hôm nay, tôi quyết tâm dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì mọi ân lành Ngài đã ban cho tôi, và vì mọi ân lành Ngài đã ban cho tất cả anh chị em, cho tất cả mọi người, không loại trừ ai. Amen.
Nơi hồn con khát mong Chúa trời, đời con yêu đuối đã bao phen lỗi lầm. Chúa xót thương luôn dẫn dắt quay về.
Cùng mục tư tốt lành, luôn xa. sẵn sàng xả thân cứu con cùng.
Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a